Xin chào tất cả các bạn. Rất vui ngày hôm nay Đêm Radio lại quay trở lại với chúng ta với một chủ đề mà mình nghĩ là rất là đặc biệt. Cũng lâu rồi thì Đêm Radio chưa có được một cái khách mời tiếp theo. Bây giờ thì cũng là những cái ngày cuối tháng 10 và cũng đến cái thời khắc mà mùa đông sắp đến rồi các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng là trong cái không gian cũng như là cái thời tiết như thế này thì chắc hẳn là không chỉ các bạn nữ đâu mà các bạn nam cũng đang, nhất là những người còn đang gọi là FA ấy, thì chắc chắn là sẽ rất là muốn có được một người bạn, gọi là người yêu hoặc là một cặp đôi trong cái mùa đông này mà là sắp đến Giáng sinh rồi. Nghĩ đến đây thôi thì Đêm Radio thấy rằng là cái chủ đề ngày hôm nay ấy sẽ rất rất là thú vị và rất mong là các bạn sẽ theo dõi, quan tâm, ủng hộ và chia sẻ Đêm Radio. Ngày hôm nay thì Đêm Radio sẽ mang tới cho các bạn một cái chủ đề là mà mình nghĩ là dành cho cả hai phái luôn, là phái nam và phái nữ. Tất nhiên là vẫn sẽ là chủ đề về tình yêu, nhưng mà có lẽ là cũng chưa có nhiều cái câu chuyện hay là những cái podcast chia sẻ về những cái tâm lý và những cái phản ứng dành cho những cái cặp mới yêu hoặc là sắp yêu hoặc là đang tìm hiểu nhau. Đấy chính là dành cho các bạn nam, chính là câu chuyện là làm thế nào để biết được rằng là bạn nữ thích mình hay không, những cái tín hiệu đầu tiên á, và những cái thời khắc đẹp của những cái cuộc hẹn, rồi từ biến những cái cuộc hẹn đó thành những cái cơ hội để mà tạo thành đôi này, rồi là có thể là được sự đồng ý của đối phương. Có nghĩa là cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về những cái ngày đầu sắp yêu dành cho những người sắp yêu và những người mới yêu thôi. Thì ngày hôm nay Đêm Radio sẽ mời tới đây một cái vị khán giả hết sức đặc biệt mà dành cho các bạn nam sẽ rất là háo hức luôn, bởi vì không có gì thú vị bằng là cái việc là mình tìm hiểu được cái tâm lý, cái suy nghĩ của chị em, của đối phương bằng cái việc được nghe từ chính họ những cái chia sẻ đó. Vâng, ngay sau đây thì Đêm Radio xin giới thiệu là nữ thính giả Cam đã được mời tham gia chia sẻ trong Đêm Radio ngày hôm nay. Xin chào Cam.
Xin chào mọi người, chào các thính giả của Đêm Radio, mình là Cam.
Xin chào Cam, rất vui là ngày hôm nay em đã nhận lời tham dự chia sẻ cùng chương trình Đêm Radio. Chủ đề là rất đặc biệt. Em trước khi vào chương trình á, thì em có thấy là cái chủ đề mà nói về những cái phản ứng của chị em và những cái mong đợi của chị em về cái cuộc hẹn đầu tiên á, thì trước giờ em đã có bao giờ nghĩ về những việc đấy chưa? Hay là mọi thứ nó theo phản xạ của em thôi?
Em rất thích cái chủ đề này vì là em cũng là một người mà thực ra cũng có khá nhiều những cuộc hẹn, phải nói là cuộc hẹn lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Thế nên là nghe cái chủ đề này thì em thấy là đúng là để bắt đầu một mối quan hệ thì bao giờ mình cũng sẽ có cái buổi đầu tiên, và cái buổi đầu tiên là một cái buổi khá là quan trọng để mà mình có những cái nhận xét hay là những cái cảm nhận về đối phương.
Phải chưa? Các bạn đã thấy không? Ngay cái giây phút đầu tiên á, thì bạn Cam đã nói luôn là bạn ấy có rất nhiều cuộc hẹn và có khả năng nó là đầu tiên và cũng là duy nhất, có nghĩa là sẽ không có cuộc hẹn tiếp theo. Có nghĩa là cánh đàn ông thường là xác suất thất bại khá là cao. Ok, thế thì trước khi vào cái phần chính của chương trình á, thì anh sẽ hỏi phỏng vấn nhanh Cam một số cái câu hỏi vui nhá, để cho các bạn dễ hình dung hơn về suy nghĩ của một cô gái là trước khi tham gia cuộc hẹn thì sẽ như thế nào. Em sẵn sàng chưa?
Vâng, em sẵn sàng.
Ok, câu hỏi đầu tiên này. Trong cái cuộc hẹn đầu tiên thì với cá nhân em hoặc là theo các bạn gái, theo em ấy, thì các bạn gái thích được hẹn đi đâu?
Ví dụ như là với cá nhân em thì thường là sẽ được hẹn đi ăn này, hoặc là đi cà phê, hoặc cũng có thể cả hai. Đi ăn xong rồi đi cà phê, sau đó thì có thể đi dạo một chút hoặc là ngồi cà phê nói chuyện, rồi về kết thúc cuộc họp, kết thúc cuộc hẹn thì bọn em thường sẽ là như vậy. Hoặc là em cũng biết là có nhiều bạn thì sẽ có thể đi xem phim này hoặc là cùng nhau đến một cái chương trình gì đó.
Ok, thế thì phổ biến có vẻ như là đi ăn và đi cà phê đúng không? vậy và thêm một option nữa là xem phim, thêm một option nữa là đến xem một cái gì đó. Ok, thế thì câu hỏi tiếp theo là trong gọi là thời quá khứ của em đi, thì cuộc hẹn nào là cuộc hẹn em ấn tượng nhất, là em chỉ cần nói địa điểm thôi, là xem phim hay là đi cà phê hay là đi ăn hay là đi dạo, để chúng ta biết được rằng là cái ấn tượng nó rất quan trọng.
Có một cái đặc biệt ấn tượng đối với em là bọn em cùng đến một cái lễ hội. Hôm đấy là nó giống như là một cái buổi countdown ấy. Thế là hai đứa cùng đi cùng nhau. Và cùng với cái không khí của cái buổi hôm đấy nữa thì mình rất là nhiệt, mà bởi vì mình đang rất là nhiệt. Thế nên là cái cảm xúc nó cũng có vẻ là nó sẽ thăng hoa hơn.
Các bạn thấy chưa? Đấy là một trong số những cái cuộc hẹn phải gọi là rất là kỳ công đấy. Bởi vì các bạn biết là countdown một năm chỉ có một lần thôi. Nếu mà ai mà chưa yêu mà cứ phải chờ đến countdown, e rằng là ế mất, mùa đông đến mất. Đúng không phải? Đúng không hả Cam?
Đúng rồi, thế nhưng mà cũng có nhiều dịp khác. Thì em nghĩ là cũng có khá nhiều. Thực ra bây giờ thì dịch thì khó hơn, nhưng mà ví dụ sau này hết dịch hoặc là trước khi mà dịch ấy, thì cũng có nhiều cái chương trình lễ hội hoặc là những cái hội chợ hoặc là những cái chương trình gì đó, thì mọi người đưa nhau đi, hẹn nhau ở những cái điểm đó và cùng trải nghiệm, cùng nhau trải nghiệm một cái thứ gì đấy, thì em nghĩ là nó sẽ mang lại cái cảm xúc nhiều hơn cho hai người, cả hai người.
Rất là thú vị các bạn ạ. Đây là một cô gái mà nếu mà như các bạn mà có hẹn hò cô ấy, các bạn phải rủ đi lễ hội nha. Các bạn đừng rủ bạn cô ấy đi vào thư viện, là chắc là không có chuyện gì để nói đâu, không có cảm xúc đâu. Đây, câu hỏi tiếp theo nữa này, nhanh này. Trong buổi hẹn đầu tiên đấy thì theo em thì khoảng bao nhiêu phần trăm là em tức là như thế nào? Anh đang muốn hỏi câu hỏi là có khoảng bao nhiêu phần trăm là em
chủ động à?
Đúng rồi, em chủ động, tức là em chủ động trong cái mọi thứ trong cái cuộc hẹn đó bao nhiêu phần trăm, hay là em sẽ cứ để mặc kệ cho người bạn trai dẫn dắt từ cách ăn, cách uống rồi cách đi chơi?
Thường thì em sẽ là người chủ động đấy. Bởi vì là tất nhiên là cái bạn mà quen em thì bạn ấy cũng là một người năng động rồi, cũng không phải là trầm tính lắm. Thế nhưng mà em nghĩ là bạn ấy cũng khá tôn trọng em, bạn ấy sẽ hỏi ý kiến em. Và trong cái cuộc hẹn đó thì cũng hai người sẽ trao đổi và đưa ra cái option là ví dụ hôm nay mình sẽ ăn ở đây nhé. Sau đó thì mình sẽ cà phê ở quán này nhé, có thấy ok không? Thì nếu mà cả hai cũng ok thì sẽ cùng đi và sẽ cùng tương tác với nhau, chứ cũng không phải là mình bị phụ thuộc vào bạn nam hay là bạn nam phụ thuộc vào mình.
Rồi, bây giờ hỏi thêm một câu hỏi nữa này, cũng nhanh này. Nếu trong trường hợp cái cuộc hẹn đầu tiên đó mà người bạn trai đó lại không hoàn toàn giống như những gì em tưởng tượng, có nghĩa là 100% em phải chủ động, thì em có bị gọi là thất vọng ra mặt luôn không?
Cũng thất vọng đấy. Cũng thực ra là sẽ bị chán. Nói thì cũng hơi thẳng thắn một chút, nhưng mà đúng là sẽ gặp những bạn như thế. Tất nhiên là cũng tùy tính cách nhá. Nhưng mà với em, một người mà kiểu mình cũng năng động ấy, nếu mà gặp một cái bạn như thế mà cả từ đầu buổi đến cuối buổi mà mình phải tự nói chuyện ấy, mà bạn ấy không nói gì, bạn ấy không tương tác nhiều, thì mình cũng sẽ hơi buồn.
Chắc là anh nghĩ là em phải nói thẳng ra là em cực buồn luôn đi, chứ anh nghĩ là không có hơi buồn đâu.
Bởi vì là em cũng không biết là phải nói gì nữa. Mình nói đúng không? Mình nói chuyện mà mọi người không đáp lại mình thì mình cũng không biết là phải nói gì nữa để tiếp tục cái câu chuyện đấy. Và thường là cái cuộc hẹn này nó sẽ kết thúc sớm.
Thế nhưng mà ví dụ anh đặt thêm câu hỏi nữa, thì bạn ấy rất là đẹp trai mà rất là như một cái biểu tượng, hình tượng mà em gọi là thích từ trước khi gặp đi, thì cái độ thất vọng em nó sẽ bớt đi được bao nhiêu?
Không đấy ạ. Nếu mà càng đẹp trai thì càng thất vọng nhiều.
Có nghĩa là đẹp trai nhưng mà vẫn không ăn thua nếu mà không làm cho em hứng thú bằng những câu chuyện, đúng không?
Đúng
rồi. Đó, các bạn trai lưu ý nha, không phải lúc nào mình cũng làm cái phần ngoại hình, nó chỉ là một phần thôi. Các cô gái cũng rất là để ý những cái câu chuyện nữa. Ok, thế bây giờ lại một câu chuyện này đi. Nhân cái chuyện là không phải là đẹp trai mà một cái bạn nam có ngoại hình gọi là bình thường thôi, không nổi trội, nhưng mà bạn ấy rất là vui tính, rất là hoạt bát, rất là có năng khiếu làm cho em cười suốt cả cái buổi đi chơi đó, thì em có ấn tượng không? Em có, tức là em có cảm xúc gì không?
Bingo, bạn này là bạn mà sẽ được điểm cộng nhiều hơn này. Đó, em bổ sung một chút lúc nãy. Thì thực ra là cũng không nhất thiết là phải là một bạn hoạt ngôn, tức là Tức là dù bạn ấy nói ít hay bạn ấy nói nhiều, nhưng mà bạn ấy phải có sự tương tác với mình. Tức là dù bạn ấy không nói gì đi chăng nữa thì khi mà mình nói, bạn cũng sẽ thể hiện là bạn đang lắng nghe. Và bạn ấy sẽ có sự phản hồi của cái việc lắng nghe đó. Không nghĩa là cứ lúc nào cũng phải nói, nhưng mà bạn ấy nhìn mình qua ánh mắt này, hay là những cái cử chỉ bạn ấy quan tâm mình này, ví dụ là kéo ghế cho mình ngồi này, hay là lau thìa lau đũa cho mình này. Tức là những cái hành động nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà thể hiện được cái sự tinh tế của đàn ông, thể hiện được cái sự ga lăng. Hay là
cái này anh nghĩ là hình mẫu giống trên phim quá. Chắc là đời thường thì bây giờ các bạn trẻ cũng làm được điều đấy thôi, nhưng mà nghe có vẻ là nó hơi thế nào nhỉ, hơi bị trên phim quá.
Tức là thực tế thì em nghĩ là nó cũng không đến mức là như phim đâu. Đấy là mình tưởng tượng như trai Hàn thôi. Nhưng mà thực ra ở ngoài ấy, bây giờ hầu như các bạn ấy cũng rất là lịch sự. Đấy là một cái phép lịch sự tối thiểu. Em nghĩ là như thế. Nhưng mà như bạn nào mà bạn ấy không để ý cái đấy thì lại thành ra là cái người con gái họ sẽ cảm nhận được là họ không được quan tâm.
Ok. Đúng rồi, các bạn nam chú ý nha. Mặc dù là bây giờ trước tất cả chúng ta đều hiểu rằng là trong các cuộc hẹn này, hay trong các cái cuộc giao tiếp ứng xử với bạn nữ thì luôn luôn là tôn trọng phái nữ và có những cái hành xử rất là ga lăng đi, thì nhưng mà cũng đừng quên rằng là cái việc đó nó phải làm từ xuất phát từ cái bản năng của các bạn nữa, chứ nó không phải là một cái sự gì đấy nó quá là cố gắng hoặc chú ý. Nhiều khi bạn quên đi một cái chi tiết thôi ấy, nó cũng có thể làm hỏng đi cái cuộc hẹn. Ok, trước khi vào chương trình thì có một câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi này chắc là sẽ là câu đánh đố đây, là theo em thì cái câu nói nào của cái buổi cuối buổi hẹn hò đó sẽ làm cho em muốn gặp lại người bạn trai đó? Tức là phải có một câu nói nào đấy, hoặc là có một cái mẹo gì đó. Cái này phải tiết lộ cho đàn ông nha, bởi vì nhiều khi đàn ông không biết là sẽ nói cái gì. Thì mặc dù là hơi khó, nhưng anh sẽ hỏi, em sẽ thử nghĩ nhanh xem là câu nói nào sẽ làm cho em muốn gặp lại người ta. 3 2 1. Are you ready?
Lần sau chúng mình sẽ hẹn nhau ở đây nhé. Tức là lần sau chúng mình sẽ hẹn nhau ở một địa điểm khác, hoặc lần sau bọn mình sẽ có một cái dự định khác, có một cái kế hoạch khác. Thì tự nhiên sẽ tạo cho cái người con gái một cái cảm giác rất là hứng thú với cuộc hẹn tiếp theo. Thay vì là chỉ nói là say bye và chúc em ngủ ngon.
Có nghĩa là thay cho một lời tạm biệt sẽ phải là một lời hẹn hò luôn, đúng không?
Đúng
rồi. Đúng, một cái lời hẹn cho tiếp theo luôn, đúng không? Và lúc đấy là phải nảy số ngay trong đầu thì mới có cơ hội thu hút cái cuộc hẹn tiếp theo đối với phái nữ.
Có một cái tip mà em muốn chia sẻ với lại các bạn nam. Thì không biết là có nhiều bạn nữ thích như em không. Nhưng mà ví dụ nhá, thì mình sẽ thông qua, chắc chắn là mình phải tìm hiểu bạn nữ rồi. Qua Facebook hoặc là qua gì đó thì mình cũng sẽ nhìn được một vài cái sở thích của bạn ấy. Ví dụ như là mình sẽ thấy bạn ấy thích đi du lịch à, hay bạn thích đọc sách à, hay là bạn ấy thích thời trang này. Thì những cái đó nó là sở thích, thì bạn nam có thể dựa vào đó và sẽ nói là hôm sau bọn mình có thể, hoặc là anh có quyển sách này hay lắm, hôm tới anh mang cho em nhé. Thì ví dụ như em một người rất là thích đọc sách, thì hồi xưa bạn nào bạn ấy tặng sách cho em là kiểu như là đấy là điểm cộng ngoài em. Em có thể đổ luôn. Hoặc là nói là hôm sau anh đưa em đến chỗ này chỗ kia nhé. Thế là đã thành công trong một buổi hẹn tiếp theo rồi.
Rất hay.
Đó.
Rất thú vị. Có lẽ là đây là một trong số những cái chia sẻ rất là có ích đấy dành cho các bạn nam, mà anh nghĩ là các bạn nữ và đa phần cũng sẽ mong muốn có được một cái lời hẹn hò ở cái cuối buổi gặp đầu tiên ấy, thì như vậy mới mở ra cơ hội được. Chứ nếu không thì rất là dễ khả năng câu chuyện là người ta hay gọi là một đi không trở lại. Ok, cảm ơn Cam cho những cái câu trả lời nhanh ở phần đầu chương trình ngày hôm nay. Quay trở lại với Đêm Radio ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ với các bạn thính giả nghe Đêm Radio về cái những cái suy nghĩ và những cái phản ứng của chị em, của phái nữ dành cho những cái buổi hẹn đầu tiên, và đặc biệt là dành cho những cái đối tượng mà gọi là quan tâm tới những chị em á. Thì cái này thực ra là một trong thứ mà tuổi trẻ và thanh xuân của rất nhiều người luôn gặp phải, và cũng luôn luôn gặp những cái tình trạng là không hiểu được cái suy nghĩ của chị em, của phụ nữ, của đối tượng của mình đó. Thành thử các bạn nam thường là gặp những cái khó khăn trong cách tiếp cận này, cách kết bạn hoặc là cách làm thân, rồi thậm chí là tiến tới là tìm hiểu và yêu đương. Thì thực ra ấy, mình tại vì anh cũng chơi với nhiều bạn trẻ nên là anh thường gặp những chuyện đó. Tuy nhiên là toàn là nghe từ phía các bạn nam thôi về những cái khó khăn. Thì thực ra hôm nay rất là hay khi mà được nghe chia sẻ từ từ em là một thuộc đại diện cho phái nữ. Thì bây giờ anh muốn được nghe chia sẻ thêm từ em tới các thính giả của Demrio rằng là ok, trong một cái mối quan hệ giữa hai người đi, mà em là phái nữ thì em có những cái suy nghĩ gì và có thể nhận ra được những cái đặc điểm của những cái đối tượng nam mà thích mình không? Tức là trong những cái giao tiếp hoặc là những cái cuộc gặp ấy, thì em có nhận ra được những cái tín hiệu đấy không? Tức là em biết được người ta thích mình và em sẽ ứng xử như thế nào?
Em thì em thấy là hầu như bây giờ mọi người thích nhau rồi mới hẹn. Chứ cũng không phải là một hội bạn, tức là trừ trường hợp mà một hội bạn chung chơi với nhau, cùng có một cái cuộc hẹn chung của cả nhóm thì mình không nói đến. Nhưng mà nếu mà hẹn riêng ấy, đã hẹn riêng hai người ấy, thì thường là có một chút thích thích rồi, hoặc là muốn tìm hiểu đối phương thì mới đặt cái cuộc hẹn đó. Và cái người nhận lời cái cuộc hẹn đó, ví dụ như là phái nữ nhận lời đi, thì cũng muốn cho cái bạn nam kia một cơ hội để xem là bình thường mới chỉ nhìn thấy bạn này trên mạng hay là mới chỉ nghe qua lời kể của bạn bè mình thôi, chứ mình cũng chưa biết là anh ấy hay là bạn ấy như thế nào. Thì bây giờ mình phải gặp riêng để mình coi là bạn ấy như thế nào. Thì gần như là giống như kiểu là cũng muốn trao cho nhau cơ hội rồi thì mới hẹn. Thì em nghĩ là như vậy.
Tức là như vậy là có hai người đã có những cái trao đổi giao tiếp từ trước rồi nhưng chưa gặp mặt, đúng không?
Đúng
có
rồi.
Thể là qua những cái nhóm chat này, qua những cái chia sẻ trên mạng xã hội.
Đúng
và
rồi.
Sau đó thì cũng biết nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau và nghĩ về một cuộc hẹn, đúng không?
Đúng rồi, em nghĩ là như vậy.
Thì cho anh hỏi là trong cái quá trình mà các bạn nam mà tìm hiểu bạn nữ như vậy thì thực ra để được cuộc hẹn đầu tiên ấy, thì như em đã nói là bản thân bạn nữ bạn nhận lời cũng có nghĩa là đã có một chút mở tín hiệu rồi á. Thế nhưng mà đấy là cái đích đi. Thì trước khi đến đích đấy thì là cả một quá trình anh thấy là rất là gian nan. Làm sao để hàng ngày để nói chuyện được với cô ấy, để gây sự chú ý này, rồi để mà mời cô ấy đi chơi á. Thì theo em đi, thì các bạn nam nên chú ý điều gì trong cái quá trình đấy? Tức là chưa được nhận lời nhé, tức là chưa nói những câu chuyện là sẽ rủ đi hẹn hò, mà chỉ là câu chuyện nói chuyện hàng ngày thôi. Làm thế nào mà để cho cái người nữ người ta cũng bắt đầu đáp lời, cũng phản hồi ạ? Mà ở đây anh đang muốn nói câu chuyện là cái người nữ người ta chưa thực sự là chú ý, mới chỉ coi đó là một người bạn xã hội thôi, một người trên mạng thôi. Thì đó, cái này là cái mà rất nhiều bạn nam bị hiểu lầm ạ.
Cái này khó đấy. Cái này thì về phía bạn nam thì em không rõ là các bạn thường như thế nào. Nhưng mà đối với những cái bạn mà nhắn tin với em chẳng hạn, thì các bạn ấy rất là hay. Tức là những cái bạn mà em để ý tới thì hoặc là các bạn sẽ có chung sở thích với em. Thế là hai người bắt đầu bằng những cái chủ đề chung đó.
Đúng rồi.
Giống như là quan tâm đến việc chụp ảnh này. Cùng quan tâm đến việc đi du lịch này. Hoặc là cùng quan tâm đến một cái lĩnh vực kinh doanh gì đó. Thì cùng nói chuyện trên cái phương diện đó. Và khi mà nói chuyện thì hai người sẽ có nhiều ý tưởng và cũng hiểu về cái công việc và cái ngành nghề đấy chẳng hạn. Thì nói chuyện nó rất là hợp. Và từ cái chuyện nói chuyện hợp đấy thì mới bắt đầu nói dần sang những cái chuyện của cuộc sống. Rồi là mới bắt đầu hỏi thăm về đời sống cá nhân, hay là hôm nay có những cái chuyện gì vui thì bắt đầu mới chia sẻ với đối phương. Tức là nó sẽ đi dần dần từng bước như vậy. Còn nếu mà thực ra em thấy ví dụ như là một người lạ hoắc chẳng hạn vào mà bảo là chào em, anh thấy em đẹp quá, thì giống như là các bạn nữ thường là sẽ không có thiện cảm với những cái bạn này đâu. Và đôi khi mà cái người nào mà spam quá ấy, thì có thể là mình sẽ chặn luôn, mình sẽ block luôn.
Trời.
Để khỏi nhắn tin, mà vì cảm thấy là rất là phiền. Bởi vì tôi với bạn chưa hề quen biết gì nhau mà bạn khen tôi những cái lời nghe thì hoa mỹ, nhưng mà thực ra là nó không được thoải mái lắm. Thì em nghĩ là các bạn nên tránh hỏi, hoặc là tức là nên tránh dùng những cái từ ngữ như vậy ngay khi mà nói chuyện.
Nhân cái chuyện này anh lại nhớ là có một cái câu chuyện là rất là kinh điển ở trên trên mạng á, hay những ảnh chế nghĩ ra thật là buồn cười nhưng mà cũng thực sự là một cái thử thách đấy. Tức là cái câu chuyện đầu tiên mà hai người sẽ nói chuyện với nhau ấy, thì làm thế nào để cho mà bạn nam bạn ấy có thể gọi là lôi cuốn được cái sự tham gia của bạn nữ ấy. Bởi vì nhé, ví dụ như là anh thấy là trên mạng là các bạn ấy hay chế là như thế này, hỏi là xin chào em này, em ăn cơm chưa, rồi là chào em, anh có thể nói chuyện với em được không, hay là những cái câu mở đầu như vậy. Anh cảm thấy rằng là hầu hết là nhận được sự im lặng này, hoặc là cái gì đấy các bạn trẻ hay nói là đã nhìn này, đã xem này, sau không một năm sau không nói chuyện lại. Trời ơi, anh nghĩ đây là một cái thách thức thực sự đấy. Thì em có thể tiết lộ được rằng là một vài câu nói nào mà bản thân em cho rằng là em sẽ trả lời, em sẽ reply, hoặc ít nhất là em cũng sẽ có một cái gọi là thiện cảm ban đầu đi. Bởi vì thực ra ấy, đúng thật như em nói, nếu mà chỉ nói là chào em vì em rất anh thấy em rất đẹp, rồi anh muốn nói chuyện với em, làm quen với em được không, một câu nói rất là bình thường thôi. Thực ra là người ta muốn như vậy đấy, các bạn nam muốn như vậy đấy, nhưng mà ngô nghê quá thì có thể là sẽ bị spam, bị chặn, bị block. Vậy thì bây giờ đi, giúp cho các bạn nam nghĩ đi một cái thứ câu nói nào đó để bắt đầu một cái câu chuyện mới. Chúng ta thường sẽ phải bắt đầu một cái điều gì đó.
Cái này khó ha. Cái này chắc là các bạn thính giả nữ nào mà đang nghe cái cuộc nói chuyện của mình thì chắc là có lẽ cũng phải mất vài giây đến vài phút để nghĩ xem là mình thích câu nói nào bạn nam. Tại vì em thì cũng lâu lắm rồi không có nhắn nhiều với các bạn như vậy, nhưng mà em nghĩ là có một cái cách để các bạn tiếp cận, đấy là bây giờ ví dụ như là thông qua một cái nền tảng Facebook chẳng hạn nhé. Thì khi mà cái đối tượng bạn nữ của mình đăng một cái bài viết gì đó, hoặc là đăng tin đi, thì thường là tin đấy nó sẽ có nội dung, hoặc là bài viết nó sẽ có nội dung đúng không? Thì có thể bình luận một cách rất là bình thường như kiểu là hai người bạn thôi. Sau đó là hoặc là rep vào cái phần tin ý, thì nó sẽ tự nó nhảy về phần tin nhắn đúng không? Thì sẽ rep cái tin đó. Thì nghe nó sẽ tự nhiên hơn. Thay vì là một ngày đẹp trời nào đó bạn nhắn tin, mà đặc biệt là trong cái lúc mà người ta đang bận, thì người ta thường là người ta sẽ không trả lời. Và sau đó thì bạn nữ bạn cũng quên mất. Đa phần là con gái sẽ quên. Hoặc là kiểu vì là cũng không quan trọng lắm mà, thế nên là cũng sẽ không rep. Thế nhưng mà nếu mà bắt đầu bằng câu chuyện liên kết với lại chính cái câu chuyện của người bạn nữ đó, thì cái cách bắt đầu nó cũng sẽ ok hơn. Ví dụ như là ví dụ nhá, là bạn nữ bạn kêu là ui, dạo này Hà Nội nhiều hoa sữa quá nhở, mùi bị mình bị dị ứng hoa sữa. Bạn đăng một cái ảnh như thế thôi. Thế là bạn nam bạn vào, bạn bảo là tớ hay là anh cũng không thích điều này, mà đau đầu hay các thứ. Đấy, thế là có chủ đề để nói rồi. Rồi là ở nhà anh thì có hẳn mấy cây hoa sữa liền, ngày nào anh cũng phải ngửi mà đến mức đau đầu luôn, hay là như thế nào đó. Hay là dụ bạn nữ bạn ấy nói là hôm nay mặc cái váy này đẹp quá. Thế là bạn nam bạn nhắn tin là ồ, em mua ở cửa hàng nào đấy, anh cũng đang cần mua cho chị gái anh hoặc là em gái anh, thì em giới thiệu cho anh được không? Đấy, tức là những cái cách nó phải rất là tự nhiên. Và nó có thể bắt đầu câu chuyện. Thì mình nói như vậy nó sẽ hợp lý và các bạn ấy sẽ trả lời. Bởi vì là khi mà mình cung cấp thông tin ý, thì nó sẽ khác so với việc là chỉ hỏi là em ăn cơm chưa, em đang làm gì đấy, hay là em đi làm về chưa. Thì gần như là nó sẽ không có giá trị trong những cái lần nhắn tin đầu tiên.
Tuyệt vời, các bạn nam thấy chưa? Mình nghĩ rằng là cái chia sẻ này thực ra nó không phải là quá là cao siêu gì. Thực ra khi mà nghe bạn Cam nói ra thì đúng thật, những cái tâm tư và những cái suy nghĩ và những cái cách giao tiếp ban đầu nó rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng hoàn toàn là có thể làm được thôi. Và ai trong số chúng ta cũng vậy, tức là hãy chú ý và quan tâm một chút tới cái tâm tư, cái trạng thái nếu mà trên mạng xã hội, thì cái câu chuyện sẽ được khơi mào nó dễ dàng hơn, nó sẽ thuận tiện hơn, và như vậy là có thể bắt đầu được một cái hành trình gọi là làm quen, tìm hiểu. Nhưng đấy là dành cho cái câu chuyện là trên mạng xã hội. Còn bây giờ nếu như giữa hai người không có được cái mối liên hệ trên mạng xã hội đi, mà họ gặp nhau ở một cái môi trường nào đó, ví dụ như là môi trường công việc này, có thể là đối tác này, hay là một cái môi trường trong một cái tòa nhà công sở giữa các công ty, và ví dụ như là có một anh chàng này đi thang máy nhìn thấy em chẳng hạn, thì mặc dù là ví dụ như sau 3 ngày, 5 ngày, ngày nào, giờ nào và cái thời điểm đó em cũng nhìn thấy cái người con trai đó, người men đó ở trong thang máy cùng giờ với em. Và theo em ấy thì trong cái cách làm quen nó khá là kinh điển, anh thấy là rất nhiều bộ phim làm những cái motif này rồi. Thì bản thân em ấy, một người phụ nữ Việt đi, thì làm thế nào để cho cái đối tượng nam giới đó có thể ngỏ lời làm quen với em mà em chấp nhận được? Cái này là anh nghĩ là nó tình huống khá là kinh điển đó, bởi vì bây giờ rất nhiều cái tòa nhà văn phòng và rất nhiều các cái khu như vậy, và rất nhiều bạn nam cũng đang ở trong tình trạng như vậy đó. Thì hãy giúp cho các bạn nam có được cái suy nghĩ nó gọi là bật mí một chút. Thì theo em, anh biết là câu hỏi khó, nhưng mà em thử nghĩ xem, em thử cân nhắc cho các bạn một lời khuyên xem.
À, khó thật nha, anh toàn hỏi em những câu khó. Cái này khác gì bác sĩ tư vấn đâu ha. Thì bản thân em thì chưa trải nghiệm cái tình huống này bao giờ. À, thực ra có một lần là em ngồi ở cà phê, và khi mà ngồi suốt một buổi như thế thì cũng có một nhóm bạn quay sang nhìn em, ở bàn khác quay sang nhìn em. Thì cũng chỉ nhìn thôi. Thế là đến khi mà em đi về thì em đang đi xuống thang máy, thì là có một bạn nữ, bạn ấy chạy theo em, và bạn ấy xin số điện thoại của em. Bạn ấy bảo là có một bạn nam trong nhóm bạn của bạn ấy là muốn xin số của em. Thế nhưng mà thực tế mà nói thì em cũng đã không cho không cho số đó. Bởi vì là thứ nhất là em cũng có bạn trai rồi. Thứ hai là thậm chí em cũng không để ý đến cái bạn nam bên cạnh của bạn ấy nữa. Nên em cũng không biết là bạn ấy là bạn nào, nên là em cũng đã không cho số. Thì em đoán là ở ngoài thì chắc là cũng có thể là các bạn sẽ, nếu mà bạn nào mạnh dạn thì có thể là cũng sẽ xin số như vậy. Còn nếu mà không thì có thể là sẽ chỉ nhìn nhau thôi. Và lướt qua đời nhau.
Trời, phí nhỉ. Anh nghĩ là cái chuyện này có nhiều lắm mà. Cho nên là thực ra đây lại là một trong số những cái thứ mà đi vào bài hát ấy nhỉ, là mình lướt qua đời nhau. Nhưng mà anh nghĩ là liệu em có cái cách nào bật mí để cho các bạn nam bạn tự tin hơn không? Ví dụ trong những cái trường hợp như vậy, trong thang máy này, rồi là trong cái trung tâm thương mại này, hay là trong một cái quán cà phê này, nhớ chẳng may có chuyện đó lần tiếp theo ấy. Nhưng giả sử mà em biết có một người nhìn em chẳng hạn đi, và em cũng ưng mắt bạn đấy đi, thì em phải gợi ý em có cách nào? Tại vì anh thấy là trên phim người ta làm dễ quá, nhưng mà anh nghĩ ngoài đời nó khó.
Ngoài đời nó khó hơn đấy.
Đúng rồi.
Em nghĩ là có hai trường hợp nhá. Một ấy là nếu trong trường hợp là cái đối phương mà mình thích ấy, dù là bạn nam thích trước hay bạn nữ thích trước nha, cái đối phương mình thích mà có cơ hội đi chung thang máy nhiều lần, ví dụ có trong cùng một tòa nhà, gặp nhau nhiều lần, thì mình nên căn cái giờ, mình để ý cái giờ bạn ấy đi, thì mình gặp, mình tiếp xúc nhiều, mình nhìn thấy nhiều thì giống như là hai người sẽ quen mặt nhau đó. Và chờ cái cơ hội là người ta cần giúp đỡ một cái gì đấy, thì mình phải xông vào mình giúp ngay. Đúng không? Ví dụ họ đang cầm nhiều đồ thì mình bảo là đây, đưa tới cầm bớt cho. Hoặc là nhìn thấy có bất cứ một cái tình huống nào thì mình sẽ ngay lập tức là mình có cơ hội để mình bắt chuyện, mình làm quen. Rồi dần dần mình làm quen như thế thì mình cũng sẽ xin được số điện thoại. Đấy là cái trường hợp mà em nghĩ là sẽ dễ để gọi là tiếp cận. Còn nếu như mà không có cái tình huống đấy xảy ra ấy, thì người ta vẫn nói là đẹp trai không bằng trai mặt. Thôi tốt nhất là bạn cứ mạnh dạn bạn xông lên. Bạn nói là cậu ơi, tớ cũng hay gặp cậu này, rồi là cậu có thể cho tớ xin số được không, hay là gì đó. Hay là đấy, lại cũng là quay trở lại cái câu chuyện rằng là tớ thấy cậu có cái túi đẹp quá và tớ muốn mua cho mẹ tớ, hay là tớ muốn mua cho em tớ, cậu
rồi,
cho tớ địa chỉ được không, hay là cậu kết bạn Facebook với tớ đi, xong cậu gửi cho tớ xin cái link nhé.
Hay
đúng không? Đúng thì thì nó sẽ không, nó không bị thô, mà nó vẫn cảm giác như là mình nhờ bạn ấy giúp đỡ. Tại vì sao? Khi mà con người dễ chia sẻ nhất ấy, là khi mà mình được người khác nhờ giúp đỡ. Tức là mình muốn giúp người khác ấy, thì mình sẽ cảm nhận là mình trao đi nhiều hơn và mình muốn kết nối với họ hơn. Đấy, thì em nghĩ là có thể là một trong số những cái cách mà để hai người có thể bắt đầu cuộc nói chuyện.
Các bạn thấy không? Rõ ràng ấy là trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, cuộc sinh hoạt của chúng ta hàng ngày, có rất nhiều cái dịp, có nhiều cái khoảnh khắc như vậy. Và các bạn nam ấy, và ngay cả các bạn nữ cũng vậy, cũng sẽ có những cái nhiều khi sẽ bắt gặp một cái nhân vật, một cái hình ảnh, một cái con người nào đó mà thực sự các bạn muốn làm quen. Có thể chưa biết là có thành người yêu hay có thành một cặp đôi hay không, nhưng mà cái việc làm quen với một người bạn mới, một người mà mình có một cái cảm tình, có một cái cảm, có chút cảm xúc cũng rất là thú vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách tiếp cận thì mọi thứ nó cũng thật sự chỉ như gió thoảng qua thôi, và nó sẽ rất là đáng tiếc nếu như chúng ta không nắm bắt được những cái cơ hội như vậy. Thì rõ ràng là những gợi ý của bạn Cam ngày hôm nay rất là thú vị. Đó mới chỉ là những chia sẻ đầu tiên về những cái cách gọi là tiếp cận này, cách làm quen này, cách nói chuyện thôi. Chứ còn chưa chia sẻ để nói cái câu chuyện là ok, làm như thế nào để các bạn nam nhận ra tín hiệu rằng bạn nữ đối phương, bạn ấy cũng bắt đầu thích mình. Thì cái này, phần này rất là hay này, các bạn lại tiếp tục chú ý theo dõi nha. Là bây giờ mình sẽ hỏi Cam tiếp là theo em thì khi mà qua một quá trình giao tiếp, kể cả qua cái buổi hẹn đầu tiên rồi đi, thì ngay cả trong buổi hẹn đó, nếu như mà bởi vì hai người đã có một quá trình giao tiếp rồi, và cái buổi hẹn nó là một cái buổi mà gọi là gặp gỡ nhau, gọi là trực tiếp mặt đối mặt, có nhiều hơn cảm xúc, thì đôi khi có thể là các bạn nữ bắt đầu phát ra những tín hiệu rằng là tớ thích cậu, hoặc là tôi thích anh ạ. Thì hãy bật mí cho khán giả biết rằng là đâu là những tín hiệu, hoặc đâu là những cử chỉ, hoặc đâu là những cái hình thức để mà người nam sẽ biết rằng là cô ấy cũng có cảm tình với mình. Cảm tình thôi nha, chứ chưa hẳn là thích hay yêu. Thì theo em đó là những cái hình thái như thế nào?
Em nghĩ là nam hay nữ khi mà có cảm tình với đối phương ấy, thì chắc chắn là mình cũng sẽ có những cái cảm xúc nhất định. Và cái cảm xúc đấy thường là nó sẽ thể hiện ra là vui này, là cuộc nói chuyện, cái cuộc hẹn của hai người rất là vui. Dù có nói nhiều hay nói ít nhé, ở đây không, mình không bàn đến chuyện là có nói chuyện nhiều với nhau hay không, nhưng mà hai người sẽ luôn ở trạng thái vui vẻ. Và cảm giác giống như là hai người cùng sóng ấy. Nói chuyện nó hợp. Nó không bị mâu thuẫn hay là nó không bị khó chịu gì cả. Thì đã là một cái bước tiến rất là quan trọng rồi. Bởi vì quan trọng là mình phải nói chuyện hợp với đối phương đã, đúng không? Thứ hai nữa là trông cô gái hoặc trông chàng trai đó có vẻ hài lòng bởi vì cái cuộc hẹn này. Không bị khó chịu hay là không muốn về sớm. Tại vì nếu mà muốn về sớm thì đấy là một cái dấu hiệu rằng là cuộc hẹn này không ổn rồi. Nhưng nếu mà họ muốn hay là cứ ngồi nói chuyện với nhau mãi, đi cà phê hoặc là đi lượn, cứ muốn đi lượn mãi, đến muộn rồi mới về chẳng hạn, thì đấy là một cái dấu hiệu rất là tốt để mà mình biết là cái cuộc hẹn này là ok. Và trong cái cuộc hẹn đấy thì em nghĩ là cũng có nhiều cái hành động cử chỉ nữa để mà thể hiện được rằng là đối phương cảm nhận như thế nào về mình, hay mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Bởi vì là chỉ một cái hành động, một cái ánh mắt nhìn nhau thôi, nói chuyện mà nhìn nhau, cười, thì đấy là một cái gọi là kinh điển luôn. Là hai người có sự kết nối. Còn nếu mà hai người nói chuyện mà còn thậm chí không nhìn mặt nhau nữa, mà kiểu nhìn chằm chằm vào cái đĩa ăn của mình thôi ấy, tức là vì ngại hoặc là vì không thích nhau nên mình chỉ có nhìn xung quanh hoặc là mình không tập trung vào đối phương, thì mình biết rồi đấy, biết kết quả rồi. Đó. Đấy là những cái mà em nghĩ là trong cuộc hẹn là mình đã cảm nhận rồi. Còn một cái nữa là sau cuộc hẹn, ví dụ như là có những bạn bởi vì lần đầu tiên gặp mà nên cũng sẽ rất là lịch sự, thể hiện, không thể hiện ra mặt, không thể hiện cái sự khó chịu ra mặt. Thế nhưng mà về đến nhà thì không nhắn tin nữa. Cái này là dễ thấy nhất này. Không nhắn tin nữa thì đương nhiên là không muốn kết nối nữa, không muốn nói chuyện nữa. Không còn gọi điện cho nhau, hoặc là không có những cuộc hẹn thứ hai. Thì đương nhiên đối phương sẽ hiểu rằng là thôi, cái cuộc hẹn này là đầu tiên và cũng là duy nhất rồi. Thì em nghĩ là cái dấu hiệu đấy thì dù là nam hay là nữ thì cũng sẽ nhận ra thôi. Và cũng lúc đấy cũng không cần phải nhắn tin cho nhau rằng là cậu ơi mình kết thúc rồi à đâu, mà hai người sẽ tự hiểu rằng là chúng ta sẽ tự cho nhau con đường riêng.
Hay đó, hay đó. Rất là thú vị. Đấy là những cái biểu hiện rất là rõ mà Dem Radio nghĩ rằng là các bạn nam hãy đặc biệt chú ý, cả các bạn nữ cũng vậy thôi. Có nghĩa là thứ nhất là cái cuộc hẹn đó nó phải vui vẻ, hai người rất là hài lòng từ đầu đến cuối buổi này, thậm chí là thời gian ngồi hẹn hò với nhau nó kéo dài mà cảm giác là không muốn về, nó là một biểu hiện rất tốt. Nhưng mà các bạn nhớ là vẫn phải đưa nhau về nha, không nên đi quá muộn nha. Cái dấu hiệu nữa là sau khi đi chơi hẹn hò về thì vẫn còn nhắn tin cho nhau thì nó thể hiện cái sự tiến triển của cái mối quan hệ. Còn nếu như không có những cái biểu hiện như vậy thì rất có thể là bạn đã rơi vào cái trạng thái là một đi không trở lại. Đây là những cái chia sẻ rất là thú vị ngày hôm nay, mà Dem Radio nghĩ rằng là còn rất rất nhiều những câu hỏi khác, còn rất nhiều những cái suy nghĩ khác của phái nữ mà các bạn muốn nghe, đặc biệt là các bạn nam. Nhưng mà có lẽ ngày hôm nay cái thời lượng của cái buổi phát sóng không còn nhiều, nên là bọn mình sẽ dành cái nội dung chia sẻ này ở cái các cái podcast tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ đón nhận và lắng nghe ở những các cái podcast tiếp theo của Dem Radio. Còn bây giờ thì đêm đã về khuya rồi, mình cũng phải để cho nữ nhân vật trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta phải ngủ sớm để có nhiều năng lượng. Và sau đây thì thay mặt cho Dem Radio rất xin cảm ơn lính giả Cam đã chia sẻ, và rất mong là em có những cái lời chúc và những cái một cái lời chào ngắn gọn tới khán giả của Dem Radio trước khi chúng ta kết thúc chương trình nhé.
Cảm ơn Radio vì đã mời em đến với chương trình, và chúc các bạn sớm tìm được đối tượng phù hợp và có một cái tình yêu, một cái tình cảm đẹp trong mùa đông này. Xin chúc các bạn ngủ ngon.
Xin một lần nữa xin cảm ơn Cam đã tham dự chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi cũng như là quan tâm tới Dem Radio. Xin hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo với chủ đề cùng trò chuyện với nữ thính giả chúng ta ở những series tiếp tới. Còn bây giờ thì các bạn hãy vui lòng tắt đèn trong phòng, tắt điện thoại và hãy chìm vào giấc ngủ ngon để có được một cái năng lượng tích cực. Dem Radio rất vui và hy vọng sẽ nhận được thêm những cái bình luận, những cái chia sẻ của các bạn, và những quan tâm, những thắc mắc của bạn có thể gửi mail cho chương trình hoặc là liên hệ qua Facebook, fanpage Dem Radio. Một lần nữa xin chào và xin hẹn gặp lại.